Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Gần đây, trong đề tài Phụ Nữ trong Kinh Thánh, chúng tôi trình bày về những người nữ vô danh Kinh Thánh nhắc đến. Những người nữ này tuy Kinh Thánh không nêu tên, nhưng có nhiều điều đáng cho chúng ta ghi nhận và học hỏi. Hôm nay chúng ta học về một người nữ không tên, nhưng có lẽ hầu hết chúng ta đều biết bà. Bà có nhiều điều đáng cho chúng ta ghi nhận và tránh đi để không mắc phải lỗi lầm của bà. Người nữ vô danh đó là vợ của ông Gióp, vì chồng bà tên là Gióp. Ông Gióp là một nhân vật nổi tiếng trong Cựu Ước. Tên ông được đặt cho quyển sách nói về những gì xảy ra trong đời sống ông. Đó là sách Gióp. Thưa quý vị, để biết bà Gióp là ai, bà để lại bài học gì cho chúng ta ngày nay, trước hết chúng ta cần biết về gia đình của ông bà. Kinh Thánh ghi về gia đình ông Gióp như sau. Tại xứ Utser có một người tên là Gióp. Ông là một người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác. Ông có 7 con trai và 3 con gái. Tài sản ông gồm có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và rất nhiều đầy tớ. Ông là người giàu có nhất trong các dân tộc Đông Phương. Về các con của ông bà Gióp, Kinh Thánh ghi, các con trai ông thường thay phiên nhau mở tiệc tùng, hết nhà này sang nhà khác và mời ba chị em gái đến ăn uống chung với mình. Sau những ngày tiệc tùng, Gióp cho gọi các con về để làm lễ thanh tẩy chúng. Ông thức dậy sớm và dâng tế lễ thiêu cho mỗi người con. Vì ông thầm nghĩ, biết đâu các con ta đã phạm tội và trong lòng phỉ báng Đức Chúa Trời. Gióp thường xuyên làm như vậy. Chúng tôi vừa trích đọc sách Gióp, chương 1, câu 1 đến câu 5, theo bản truyền thống hiệu đính. Qua những câu Kinh Thánh chúng tôi vừa đọc, chúng ta biết khá nhiều về gia đình ông bà Gióp. Đặc biệt là về chồng của bà Gióp và các con bà. Gia đình ông Gióp sống ở Utser, là vùng đất ở bên phương đông. Đây là một gia đình khá lớn với 7 con trai và 3 con gái. Về mặt vật chất, ông bà Gióp là đại gia trong vùng. Ông có hàng ngàn gia súc và rất nhiều tôi tớ để chăm sóc đàn gia súc. Về chỗ đứng trong xã hội, ông có địa vị cao, được người chung quanh kính trọng. Nhưng, đáng chú ý hơn, về mặt đạo đức, ông Gióp là người trọn vẹn và ngay thẳng. Ông Gióp giàu, nhưng ngay thẳng và trọn vẹn, không phải giàu nhờ mánh mung, gian dảo hay lừa đảo người khác. Và quý hơn nữa, về mặt tâm linh, Kinh Thánh cho biết ông Gióp là người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Theo cách nói ngày nay, chúng ta thấy bà Gióp có một người chồng tuyệt vời và một gia đình hạnh phúc về mọi mặt. Nếu mọi việc tốt đẹp mãi như vậy, thì ông bà Gióp không được nhắc đến trong Kinh Thánh và không có điều gì cho chúng ta học hôm nay. Sách Gióp chương 1 ghi tiếp như vậy. Một ngày kia, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đến trình diện Đức Giê-hô-va. Sa-tan cũng đến với họ. Đức Giê-hô-va hỏi Sa-tan, ngươi từ đâu đến? Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va, tôi đi nơi này nơi kia trên đất, dạo quanh khắp đó đây. Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan, ngươi có để ý đến Gióp, đầy tớ của ta không? Trên thế gian này chẳng có ai được như Gióp, một người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác. Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va, lẽ nào Gióp kính sợ Đức Chúa Trời vô cớ sao? Chẳng phải chính Ngài đã dựng hàng rào bảo vệ quanh ông ta và gia đình cùng mọi sản vật của ông ta đó sao? Ngài đã ban phước trên công việc của tay ông ta và làm cho của cải ông ta lan tràn khắp đất. Nhưng bây giờ Chúa thử giơ tay đánh vào tất cả những gì thuộc về ông ta, xem ông có phỉ báng Chúa ra mặt không. Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan, này, ta giao mọi vật thuộc về Gióp vào tay ngươi, nhưng không được tra tay vào người Gióp. Sa-tan liền rút khỏi sự hiện diện của Đức Giê-hô-va. Chúng tôi vừa trích đọc sách Gióp chương 1, từ câu 6 đến câu 12, theo bản hiệu đính. Trước lời thách thức của Sa-tan, Đức Chúa Trời cho phép hoạn nạn xảy đến để thử đức tin và lòng kính yêu Chúa của ông Gióp. Vì thế, mọi việc đang tốt đẹp, thì gia đình ông Gióp gặp đại nạn. Kinh Thánh cho biết thử thách lớn lao mà Chúa cho phép xảy đến trên gia đình ông Gióp, gồm có như sau. Một hôm, khi các con trai và con gái của Gióp đang ăn tiệc và uống rượu trong nhà người anh cả, một sứ giả đến báo tin cho Gióp. Khi bò đang cày, lừa đang ăn cỏ bên cạnh, thì dân Sê-ba xông vào và cướp đi hết. Chúng còn dùng gươm giết sạch các đầy tớ. Chỉ một mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông. Người này còn đang nói thì một người khác đến báo. Lửa của Đức Giê-hô-va từ trên trời đã giáng xuống, thiêu rụi cả bầy chiên và các đầy tớ. Chỉ một mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông. Người này còn đang nói thì một người khác chạy đến báo. Dân canh đê chia làm ba toán, xông vào lạc đà và cướp đi hết. Chúng còn dùng gươm giết sạch các đầy tớ. Chỉ một mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông. Người này còn đang nói thì một người khác lại chạy đến báo. Các con trai, con gái ông đang ăn uống tại nhà người anh cả. Thình lình có một ngọn gió lớn từ phía bên kia hoang mạc thổi đến, làm bốn góc nhà rung rinh rồi sập xuống, đè chết các người trẻ tuổi. Chỉ một mình tôi thoát chết về báo tin cho ông. Trích đọc sách Gióp chương 1, từ câu 12 đến câu 19. Thưa quý vị, gia đình ông bà Gióp đang sống trong giàu sang, yên vui, hạnh phúc, thì tai họa thình lình xảy đến. Chỉ trong một ngày, ông nhận được bao nhiêu là tin dữ. Bò đang cày ruộng, lừa đang ăn cỏ ngoài đồng, bị bọn cướp đến bắt đi. Những người chăn thì bị giết chết. Sau đó, lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt hết bầy chiên và những người chăn chiên. Đàn lạc đà cũng bị cướp, xông vào, cướp và giết tất cả đầy tớ. Nhưng thử thách lớn nhất và đau đớn nhất là các con trai, con gái của ông Gióp đang ăn uống tại nhà người anh cả, thì gió bão thổi đến, làm sập nhà và tất cả các ông đều chết. Chúng ta không thể tưởng tượng được mất mát lớn lao và nỗi đau kinh khiếp mà ông Gióp phải gánh chịu trong ngày hôm đó. Nhưng ông đã phản ứng như thế nào trước những hoạn nạn dồn dập đó? Kinh Thánh ghi, Gióp liền trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu, rồi sấp mình xuống đất mà thờ lại và nói, tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, tôi cũng sẽ trần truồng trở về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va. Trong mọi việc đó, Giáp không phạm tội và chẳng nói điều gì xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Theo sách Gióp chương 1, câu 20 đến 22. Chúng ta cảm tạ Chúa vì ông Gióp là một anh hùng đức tin vĩ đại. Khi nghe những tin dữ khủng khiếp đổ xuống trên gia đình mình, ông trỗi dậy, xé áo và cạo đầu, rồi sấp mình xuống đất mà thờ lại Đức Chúa Trời và nói: tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, tôi cũng sẽ trần truồng trở về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va. Phải là một người hết lòng kính yêu Chúa và thật vững vàng trong đức tin mới có thể nói như vậy trước hoạn nạn dồn dập như thế. Phản ứng của ông Gióp cho thấy ông là anh hùng đức tin vĩ đại nhất trong lịch sử. Kinh Thánh không nhắc đến vợ ông Gióp trong lúc này, nên chúng ta không rõ bà Gióp phản ứng như thế nào khi nghe những tin dữ dồn dập xảy đến như vậy. Thưa quý vị, trước khi học về vợ ông Gióp, có lẽ chúng ta cần dừng lại đây để ghi nhận những điều Chúa dạy chúng ta qua phản ứng của ông Gióp trước hoạn nạn đớn đau. Khi bất ngờ bị mất những tài sản vật chất đang có trong tay, phản ứng tự nhiên của chúng ta là buồn giận và nuối tiếc. Vì giận và tiếc của, chúng ta thường oán trách Chúa, hỏi Chúa tại sao con tin cậy Chúa, thờ phượng và dâng hiến cho Chúa mà Chúa lại để những điều này xảy ra như vậy cho con. Cũng có người vì vậy mà giận Chúa, không tin Chúa, không thờ phượng Chúa nữa. Đó là đối với mất mát về vật chất. Thử thách mà ông Gióp đối diện còn khủng khiếp hơn. Trong một phút chốc, ông mất tất cả 10 đứa con yêu dấu. Không ngôn từ nào có thể mô tả đại nạn này. Mất tài sản còn mong có ngày tìm lại được, nhưng mất con cái là cái mất mát khủng khiếp. Không bao giờ tìm thấy lại được những đứa con đó. Nhưng ông Gióp thật vững vàng trong đức tin. Để bày tỏ niềm đau sâu đậm trong lòng, ông xé áo và cạo đầu. Nhưng rồi ông sấp mình xuống và thờ lại Đức Chúa Trời, không một lời oán trách hay than van. Ông ý thức giới hạn của mình và quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Vì vậy, ông vẫn tôn thờ Chúa và dâng lời cảm tạ Ngài. Ông nói, Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va. Thưa quý vị, trong đời tạm này, chúng ta không thể tránh được những hoạn nạn, mất mát. Nhưng là môn đồ thật của Chúa, xin Chúa giúp chúng ta luôn vững lòng tin, thuận phục ý Chúa và tiếp tục trung tín thờ phượng Ngài. Để khi gặp hoạn nạn, thử thách, chúng ta cũng nói được như ông Gióp đã nói. Sứ đồ Gia-cơ khuyên như vậy: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Trích Gia-cơ chương 1, câu 2 đến câu 4. Cầu xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta, hầu chúng ta có thể chấp nhận thử thách trong đời sống mà không mất lòng tin cậy nơi Ngài. Giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi kính chào tạm biệt quý thính giả.